Đại chúng, hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2006, chúng ta nghe tiếp pháp thoại nó liên hệ về sự thực tập hơi thở, và đó là liên quan cái nguyện thứ sáu về sự thực tập hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin được lặp lại cái nguyện thứ sáu: con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng mọi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Pháp thoại này trong thứ ba vừa rồi chúng ta có đề cập tới, nhưng mà nó chưa có tròn cái ý. I vow to practice mindful breathing to train for my deep habit energies of forgetfulness. I shall learn to breathe mindfully every time I hear the sound of the bells or other wonderful sounds around me. If I practice listening deeply, I will see that all sound carries a message of love and wisdom. Thưa đại chúng, đề mục quan niệm về hít thở đó, như là đề mục chủ yếu trong việc thực tập thiền quán. Một người mà biết nuôi dưỡng hơi thở thì người ấy có khả năng bồi dưỡng sức khỏe, quân bình sự sinh hoạt của thân và tâm. Hơi thở không hòa điều thì thân thể mệt mỏi, tâm không có sự an tịnh và trong sáng. Như chúng ta biết, trong kinh Quán Niệm Hơi Thở có đề cập đến 16 phương pháp thở để chấm dứt những suy tư, vọng niệm, đưa thân tâm về nhất như, quán chiếu cảm thọ và thực tướng của vạn pháp. Hơi thở là yếu tố quan trọng bậc nhất của sự sống. Những lúc ngộp thở, những lúc ở chỗ thiếu khí trời, ta cảm thấy buồng phổi, đau ran và toàn cơ thể như rã rời, phân tán. Được thở, có khí trời để thở thật là sung sướng, thật là hạnh phúc tuyệt vời. Ta phải biết theo dõi hơi thở ra vào đều đặn, trong khi nghe tiếng chuông, trong khi nghe pháp thoại, trong khi đi thiền hành, trong khi ăn cơm, trong khi tắm giặt và trong mọi tiếp xúc của đời sống. Và có khá nhiều những bài thi kệ của quý thầy lớn. Sư ông Nhất Hạnh có làm một số những bài kệ về tập thở rút từ ở trong các kinh, mà chúng tôi cũng đã có làm những cái bài thi kệ ngắn để cho các giới xuất gia cũng như mọi giới Phật tử có thể ứng dụng tới và chú ý đến hơi thở. Cho nên những bài cái thi kệ đó mình nên thuộc và nên nằm lòng như là một cái sự nhắc nhở. Ví dụ như là câu thi kệ Sơn Nhất Hành làm là: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Đó là rút từ trong kinh Quan Niệm Hơi Thở, rút từ 16 phép là của hơi thở, là kinh Quan Niệm. Các vị để ý trong những cái phòng mà không có khí trời, cửa đóng bít hết và có thể mở nhiều hít như là các vùng lạnh. Và ngay ở tu viện Kim Sơn vậy, cái phòng này mà chúng ta đóng bít hết và mở hít lên, và tất cả chúng ta ngồi ít thì được, nhưng mà nếu đông thì tự nhiên người nào cũng buồn ngủ hết. Và cái vấn đề buồn ngủ này không phải là mình thiếu ngủ, không phải là mình mệt mỏi vì cái đối tượng mình nghe pháp và không có an lạc, mà trong phòng nó thiếu oxygen, tức là thiếu khí trời. Vì vậy hơi thở nó liên hệ với dưỡng khí. Và ngoài cái ý thức hơi thở, chúng ta phải tìm cái môi trường có nhiều dưỡng khí trong lành để tiếp xúc. Một cái thí dụ khác nữa, như là khi cả gia đình lên xe đó, vừa lên trong vòng chưa đầy 15-20 phút là thấy trẻ con cũng như người lớn ngủ hết. Là tại vì xe đóng, mở hít ra sợ lạnh, và trong cái xe nhỏ đó là không có khí trời. Nó đốt cháy hết oxygen và không có dưỡng khí đi vào ở trong buồng phổi để lọc máu, để đưa về tim và đưa về não. Cho nên người nào cũng nhắm mắt xuống hết, và cái người lái cũng buồn ngủ luôn. Như vậy hơi thở nó đi đôi với khí trời, cho nên tập thở mà tiếp xúc với những cái vùng thiên nhiên, những cái nơi mà không có ô nhiễm á, đó là cái yếu tố rất là quan trọng mà ta phải nhớ tới. Vì vậy mà khi quý vị, các vị tăng ni, các giới Phật tử về tu viện Kim Sơn, đôi lúc mình chưa cần thực tập gì hết, chưa cần hướng dẫn gì hết. Mình đi bộ, mình đi chơi ngoài sân, mình ngắm cảnh, và tự nhiên trong con người mình thấy thư thái khỏe ra. Thứ nhất là mình đối diện với một màu xanh, toàn cảnh là một màu xanh. Và thứ hai là gần biển, cái gió nó đi vào đây là nó đã lọc được cái khí của biển, và vì mình thở rất là khỏe. Và cũng nhờ vậy mà những người lên đây chưa đói bụng cũng thèm ăn, và ăn cái gì cũng thấy ngon. Đó là ảnh hưởng về sức khỏe, về thân thể. Như vậy hơi thở nó tiếp xúc với khí trời, và hơi thở và khí trời là cho thân thể trở nên bình lặng và tâm hồn trở nên trong sáng. Và đó là bảo hộ cho sức khỏe, bảo hộ cho tâm ý của ta có thể phát triển được trí tuệ một cách dễ dàng. Và cũng bằng vào lý do đó mà Đức Phật lúc nào cũng tu tập ngồi thiền ở trên núi, bên bờ sông, và ở nơi chỗ thiên nhiên hơn là ở trong làng mạc, ở nơi thị trấn ồn ào. Cho nên trong đời sống ngày nay, chúng ta được sống trên núi rừng, sống tiếp xúc với thiên nhiên, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn mà chúng ta đang có được. Và trong khóa tu của ban hướng dẫn kỳ này, tôi có đề nghị nên thảo luận cái đề mục hơi thở, nhưng mà các vị không có đủ thời giờ. Bởi vì khi tôi nói pháp thoại, tôi chỉ nói giới hạn cái nhìn về cá nhân của mình thôi. Mà khi thảo luận là quý thầy quý cô đóng góp vào để xem mình đã tập thở như thế nào, và cái thành công hơi thở của mình ra làm sao. Thì cái sự chia sẻ với nhau như vậy nó sáng hơn, nó dễ thực tập hơn, và dễ thấy về cái tình trạng hơi thở và sự thực tập hàng ngày của mình, hơn là nghe pháp thoại với một vị trình bày nó có cái tính cách giới hạn, và không khéo đôi lúc nó bị rơi vào cái tình trạng lý thuyết độc tôn, và tôi không muốn chuyện đó. Các vị biết rằng cái cá tánh của tôi học cái gì đó, là tôi không có nhớ cái đó. Tôi nương vào cái đó và tôi khám phá một cái mới khác để tôi dùng tới. Từ nhỏ đến lớn tôi có cái xu hướng đó. Và khi tôi nhớ cái đó, tôi thuộc lòng, tôi bám vào cái chữ nghĩa và tôi bám vào những cái khuôn thước của người đó. Và tôi không tìm được cái mới, tôi không tìm được cái sáng tạo. Ngay cả những cái bài thơ tôi làm ngoài, tôi không nhớ bài nào hết. Tôi làm có thể 200-300 bài mà tôi không nhớ được một bài nào hết. Chỉ có cái bài Kim Sơn tu viện Trạng Quần Thơ đó, là tôi đọc đi đọc lại riết chỉ nhớ được bài đó thôi. Và cái bài Bàn Tay Màu Nhiệm là một bài hát tôi cũng nhớ, và những bài thơ nào mà có làm về hát đó, thì tôi nhớ được, còn tôi không nhớ gì hết. Vì vậy cho nên tôi làm thơ tuy không có hay nhưng mà nó rất là dễ dàng, bởi vì trong đầu tôi không có nhớ gì một bài thơ cũ hết, nó lúc nào cũng empty mind về thơ văn. Và khi mình làm, mình đối diện cái giây phút đó và cái sáng tạo của tâm tư nó hiện ra ở ngay trong giây phút đó mà thôi. Không có đi lục lọi về quá khứ và không có đi tìm những cái chữ nghĩa ở trong sách vở. Thì khi mình học Phật cũng vậy, học hơi thở cũng tương tự như vậy. Mình nhớ một số căn bản trong khi mới thực tập thì nên lắm. Nhưng mà khi các vị thực tập vững chãi và thành thơi rồi, thì buông đi những cái lý thuyết bao nhiêu thì nó quý bấy nhiêu ở trong việc thực tập và trở về với nội tâm của mình. Tôi thấy rõ cái đó. Và dĩ nhiên một quá trình lâu chúng ta mới bỏ được những cái hình thức thường tình về chữ nghĩa, về tư tưởng, về triết học. Thông điệp thở, vai gánh kinh đầy qua cầu mỏng, đổ xuống bờ ao vớt trăng gầy, hơi thở đón đưa từng nhịp sống, giang tay ôm tuổi ngọc thanh xuân. Có những lúc hơi tàn buốt lạnh, lòng nôn nao gợi nhớ tình quê, lắng nghe hơi thở trong tia máu, sáng dậy tâm tư, tịnh giấc mơ. Hoa thở bé cười ôm vú mẹ, thoáng bóng câu qua tuổi gối đầu, mặt trời trên cao trừ đã khuất, vững ngồi yên thay biển kinh cầu. Hơi thở ngập mùa xuân vàn nẻo, vũ trụ nhiệm màu còn đó em. Nhịp thở ngưng rồi, trời độ lệ, vạn vật sông núi một màu tan. Đời đẹp nhất là gì em nhỉ? Ngọc lời danh địa vị cao sang, còn hơi thở là còn tất cả, nhớ đừng quên thông điệp nhiệm màu. Hạt sỏi ngồi bên đường thở nhẹ, đón hạt sương ngầm lá cỏ non, con chim nhỏ vờn trong nắng ấm, nhắc con sâu nhớ thở, nhớ cười. Em cũng thở và cười nhẹ nhẹ, để ngày vui vạn vật cùng vui. Đó là thông điệp của hơi thở. Tí nữa ta nói về cái bài thơ này. Thưa đại chúng, then chốt của sự thực tập về hơi thở, như pháp thoại vừa rồi chúng tôi đã đề cập tới. Khi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, khi thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Tôi thở trong chánh niệm, và tôi biết tôi đang thở trong chánh niệm. Khi thở trong thất niệm, tôi biết tôi đang thở trong thất niệm. Chánh niệm là ánh sáng, thất niệm là bóng tối. Vì vậy, tôi quyết định, tôi thiết lập ngay chánh niệm bằng sự điều hòa hơi thở của tôi ngay trong giây phút hiện tại. Và nhờ có chánh niệm vững chãi mà tôi định tâm, và trí tuệ của tôi nhờ đó mà xuất hiện dù một tí thôi. Và có trí tuệ là tôi tháo gỡ được mọi vướng mắc của ý niệm, và tôi vượt được khổ ách, tôi vượt được mọi xung đột của ý niệm về thời gian, về không gian và về đối tượng quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngày xưa Đức Phật đã từng dạy cho La Hầu La phải biết thở để trị liệu cái buồn, cái tạp niệm, cái nhớ nhà, nhớ mẹ. Ta hãy tự cho mình là một La Hầu La bé bỏng, chưa biết gì về đạo. Ta nên thực tập hơi thở để có sự an lạc trong giây phút hiện tại. Ta tập thở để dẫn đầu cho công phu tu học khác và được phát triển, tiến đến cái trạng thái tâm an, tâm định và rũ bỏ những lo âu, sợ hãi để đưa đến những cái giây phút tự tại của đời sống. Thưa đại chúng, khi mình thực tập hơi thở mà chưa thành công thì đó là một cái cơ hội để mình lập nguyện. Và tôi nghĩ rằng chưa ai tự hào cho mình là đã thiền định bằng hơi thở thành công 100%. Có người được vài 30% trong khi thực tập hơi thở. Có người giỏi lắm được 50%. Nhưng mà có những người chưa có từng bước vững chãi của hơi thở. Cho nên suốt trong một đời tu của mình nó luống qua vì chữ nghĩa, vì lo lắng. Có nhiều thầy, nhiều cô lo học quá đi, bị đau bụng tử. Ngủ không có được, ăn không có được. Và tôi đã bị cái tình trạng đó. Tôi đau một tự rất nhiều năm. Và tôi đã đau đầu đông, Mà tôi tưởng chừng là bỏ cuộc hồi khoảng mới 26, 27 tuổi. Tức là mình lo học quá, không có giờ để ngủ, không có giờ để ngồi thiền. Và không có đầy đủ cái chất dinh dưỡng ở trong con người của mình nữa. Đó là cái điều thiếu may mắn của một số lớn tăng ni ở tại quê nhà, của những lớp trước cũng như những lớp kế tiếp và ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi biết được nhiều thầy, nhiều sư cô khi ở chùa thì cực khổ quá, và khi thoát ra khỏi tầm tay của thầy, của huynh đệ thì chăm học. Ai học được là học ngấu nghiến, học ngày, học đêm, quên ăn, bỏ ngủ. Còn ai học không được thì tự thấy huynh đệ học giỏi quá, mình bị cái bệnh mắc cảm, mà tìm về ẩn giật chỗ này, chỗ kia, cũng không có thoải mái, không có thảnh thơi chút nào. Cho nên hai cái cực đoan mà rơi vào trong giới tăng ni của thời đại, tức là o và học. Còn những người mà không may mắn, đi xuất gia muộn hoặc là không có khả năng học thì buồn. Thấy các sư anh sư chị mình học giỏi quá, tự nhiên mình mặc cảm. Và mặc cảm đến một cái mức độ bệnh luôn. Thầy ta học mình cũng ôm vợ đi học, nhưng mà học không có được. Và tôi đã tiếp xúc được một số tăng ni trong cái lứa của chúng tôi, nó có cái tình trạng đó. Có nhiều cô, nhiều học, nhiều thầy học không có nhớ cái gì hết. Và lại bị thầy lớn la rầy, và bị các sư em nó coi thường. Và bây giờ tôi có một cái quan niệm rất rõ ràng về cái lối tu học của chính pháp, của đạo Phật. Tức là mình không có bỏ cái học, nhưng mà mình cũng đừng có tròng vòng quá cái học. Mình cũng không bỏ cái tu nếu mình học không có giỏi. Tu không có nghĩa là học giỏi mới tu được. Có thể học giỏi không tu được, mà học dở có thể tu được. Nhưng mà cũng có người vừa học giỏi mà vừa tu giỏi. Cái đó là rất là ít. Còn cái người mà học không giỏi mà tu giỏi, đó mới là cái điều dễ dàng và cao quý. Nhưng mà không ai khai thác cái đặc điểm này cho những thầy, những cô học dở. Thế nào là học dở, thế nào là học giỏi? Chưa ai định nghĩa được một cách chính xác hết đó. Học giỏi có nghĩa là biết nhiều chữ nghĩa, biết nhiều nguồn tư tưởng khác nhau, và càng biết thì càng rối loạn, càng biết thì càng lo âu, và càng biết thì càng mất quá nhiều thời giờ cho cái cuộc đời tu hành của mình. Vì vậy học như là một cái phương tiện tối thiểu để đóng góp cho cái vai trò hoằng pháp, tiếp xúc với thế gian cho nó ứng nghiệp mà thôi. Nhưng mà nó không có lợi gì nhiều ở trong cái con đường tu tập cho chính bản thân và cho sự giải thoát về cái niềm đau nỗi khổ của mình hết. Thành ra chữ nghĩa đôi lúc nó đè nặng lên trên người của mình. Kinh điển cũng là một cái sức ép để cho mình mệt mỏi và không thấy được chân lý. Tôi khám phá ra được điều này, tôi thấy được điều này trên quá trình tu và học của tôi. Tôi có một số sư em học giỏi hơn tôi nhiều lắm, bằng cấp bên ngoài giỏi hơn tôi nhiều lắm, nhưng bây giờ không còn người nào hết. Và tôi nhớ thầy tôi hồi mà chưa đi học, vợ với nhau, thầy la đứa này đứa kia. Và khi đi học, đứa nào đậu bằng cử nhân anh văn, cử nhân văn hóa, cử nhân giáo dục, về khen tổ chức tiệc tùng. Trong khi đó mấy sư em, đứa nào đứa này nó rất là buồn. Mở tiệc mừng sư anh mình, nhưng mà mình rất là buồn vì không được đi học. Và vì vậy cũng là một cái yếu tố làm cho các em đua nhau đi học. Trong khi đó mình quên cái việc học, rồi phải có đủ thời giờ để ngồi thiền, để tiếp xúc với hơi thở, để trở về với nội tâm của mình trong từng giây phút hiện tại. Cái đó không được hướng dẫn. không có pháp môn. Thành ra hầu như các sư em học giỏi hơn tôi bỏ cuộc hết, sau khi học rồi đi dạy, rồi vướng vào nợ tình, nợ đời, bỏ cuộc hết. Trong khi đó sư Bác Tịnh Nghiêm, sư Thích Tịnh Diệu, tôi học không có giỏi lắm, nhưng mà chăm tu, chăm công phu bãi sám, nghe lời thầy dạy và thầy la thầy rầy, chúng tôi không có buồn vì ba anh em kết hợp với nhau cho nhau một con đường, tức là lập nguyện. Thầy hay la hay rầy đó, nhưng mà thầy thương, thầy dạy cho mình bãi sám, kinh Lương Hoàng và dạy nhân quả trong đó, chứng tỏ thầy đã trao cho mình một cái phép lạ mà mình không biết thực tập thôi. Và vì vậy cho đến ngay bây giờ tôi nhìn cái bộ kinh Lương Hoàng Sám 10 cuốn đó, là những cái giáo lý thực tập rất là căn bản, giáo lý lạy Phật, giáo lý sám hối và giáo lý soi rõ về cái nghiệp quả, nghiệp nhân của mình, nó rất là rõ ràng. Và chính từ tay bổn sư chúng tôi đã để ra đến 2 năm mà dịch cái bộ sách đó. Thầy đã trao truyền cho mình một phép là mà đôi lúc mình không có biết tới, cho nên tôi, thầy Tịnh Nghiêm, thầy Tịnh Diệu đã thực tập, đâu có biết thực tập thiền, đâu có ai chỉ cho đâu. Và ba anh em biết thực tập sám hối và biết ngồi lại để bàn thảo những cái giáo lý nhân quả, luân hồi và từng chương một như vậy. Chúng tôi nắm rất là vững, mà chúng tôi đi đâu cũng thực tập. Ngoài bộ kinh đó là chúng tôi hay lệ lại và tụng kinh Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa cũng không có hiểu nhiều đâu, nghe các thầy nói tụng kinh Pháp Hoa linh lắm, cho nên tôi đi thi tôi cũng tụng kinh Pháp Hoa, tôi đi thọ giới tôi cũng tụng kinh Pháp Hoa, và cho đến khi mà làm giấy tờ đi Mỹ tôi cũng tụng đến 5-7 bộ Pháp Hoa. Và tôi thấy có hiệu nghiệm, tại vì trong khi tụng niệm tôi có chánh niệm, tôi có sự an bình và tôi tin tưởng cái năng lực bên ngoài bảo hộ và cái tâm tự nhiên nó an. Và tôi thấy có kết quả, và kết quả ở trong cái tiến trình của sự thực tập chứ không phải chữ nghĩa. Tôi học Anh Văn đâu có được bao nhiêu đâu mà làm sao để Mỹ được. Tôi vô trong tòa phỏng vấn là tôi nói thao thao như một người Mỹ, mà nói chỉ được lúc đó thôi, sau khi ra khỏi là tôi không biết chữ nào hết. Nó từng ăn mà kiểu Việt Nam làm sao anh hiểu được. Tôi qua Mỹ làm giấy tờ 2 tiếng đồng hồ mà chưa ra khỏi phi trường, mồ hôi mồ kê đổ ra hết. Nó nói mình không nghe được một chữ, mình nói lại nó cũng I don't know, what did you say. Mà đi Mỹ được, qua này được, và mình đang ở đất Mỹ. Tôi thấy chuyện lạ lắm. Thì ra tôi khám phá ra, trong khi mình lễ Phật, trong khi mình sám hối, trong khi mình tụng kinh Pháp Hoa, là lúc mình đang thiền tập với những cái đối tượng màu nhiệm của kinh điển, mà mình không có cầu vọng gì hơn là tập trung tư tưởng ngay trong giây phút hiện tại. Bây giờ mình biết rằng điều hòa hơi thở thì nó dễ dàng hơn nhiều và có thể kết quả mau chóng hơn nhiều. Tức là trong cái định của mình, định với hơi thở, định với chính mình, định với cái đối tượng mà mình đang sống, tức là hơi thở là sự sống, mà mình dùng sự sống để mà bồi đắp sự sống thì còn gì là hay hơn, còn gì là cao quý hơn. Và vì vậy tôi xem hơi thở hơn là phép lạ nhiều, và hơi thở là phẩm chất của đời sống. Quý vị khắc sĩ, đây là kinh Quan Niệm Hơi Thở. Quý vị khắc sĩ, phép quan niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đem lại những thành quả lợi lạc lớn, có thể làm thành từ 4 lĩnh vực quan niệm. 4 lĩnh vực quan niệm của kinh 4 lĩnh vực quan niệm đó hả? 4 lĩnh vực quan niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ thành từ 7 yếu tố giác ngộ. 7 yếu tố giác ngộ được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát. Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quan niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả lợi lạc lớn? Này đây quý vị khắc sĩ, Người hành giả đi vào rừng hoặc ở trong vùng thiên nhiên nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thanh tâm cho ngay thẳng và đặt chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết mình đang thở vào. Thở ra, người ấy biết mình đang thở ra. Nó rất là đơn giản. Có người hỏi, tôi nói rằng là cái chuyện dễ như vậy mà học làm chi? Chuyện dễ như vậy mà làm đi làm lại nhiều lần, đâu có cần thiết phải học những bộ kinh cao mới được. Tôi đâu có cần học mấy cái chuyện nhỏ nhỏ đó, chuyện nó để cho mấy chú tiểu, mấy người mới tập tu. Và khi họ nói như vậy họ tự hào lắm. Và vì vậy cái giới trí thức gặp tôi toàn là hỏi kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, không bao giờ hỏi đến hơi thở. Tôi chỉ ngồi tôi thở, tôi lặng lẽ, và sau đó tôi hỏi câu: đạo hữu đã thọ năm giới chưa? Đạo hữu đã biết ngồi thiền như thế nào chưa? Thì họ lắc đầu. Họ nói những cái căn bản mà các vị không thực tập thì các vị học những bộ kinh lớn không bao giờ nắm bắt được đâu. Bởi vì tôi trọng trí thức lắm, nhưng mà tôi đã trải qua cái thời kỳ đó ít nhiều, và tôi rất thất vọng. Tôi rất thất vọng về học hành, tôi rất thất vọng về chữ nghĩa. Và tôi suýt chết nhiều lần bởi vì chữ nghĩa. Vì vậy tôi gặp trí thức là không phải tôi không nói chuyện với họ được, nhưng mà tôi hoàn toàn không còn nói. Tôi nói tôi không đủ thời giờ để tôi nghe những cái chuyện như vậy. Các vị muốn nói chuyện xây nền nhà thì tôi đóng góp. Mà nói chuyện xây mấy tầng lầu cao tôi không bao giờ tôi đề cập tới. Vì các vị chưa có cái tầng lầu dưới. Năm giới chưa có. Hơi thở có, chánh niệm chưa có, về oai nghi dưới luật hàng ngày chưa có. Mà làm sao nói đến những cái cơ sở tư tưởng và triết học của Đạo Phật được. Huyền hoặc mà thôi. Thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy ta đang biết ta đang thở ra một hơi dài. Thường thường mà thở dài á là buồn chán, nhưng mà thở dài đây không có nghĩa là không phải vậy. Thở dài là cái hơi của mình nó có ý thức sâu và chậm lại. Ví dụ như trước khi mình chuẩn bị ngồi thiền á, và sau khi mình ngồi vững chãi rồi thì mình thở từ 3 hay là 5 hơi sâu chậm, có ý thức sâu và chậm hơn là những hơi thở bình thường. Và mình hít vào một hơi dài, thở ra một hơi dài, có nghĩa là hơi thở đó nó sâu hơn là hơi thở bình thường. Và sau khi 3 hơi thở hay 5 hơi thở sâu và có ý thức, thì lúc đó mình trở lại từng 3 hơi thở hay từng 5 hơi thở bình thường. Và quý vị nào mà ngồi thiền mà theo dõi từng 3 hơi thở, 5 hơi thở trong vòng 15 phút mà không nghĩ cái gì hết, thì đó là một sự thực tập rất là cẩn mẫn và liền lỉ. Ít nhiều đã có sự thành công về đối tượng của hơi thở. Nhưng mà các vị ngồi vào mà thở vài ba hơi rồi nhớ cái này nhớ cái kia đó, thật sự ra tâm mình chưa có một cái nền tảng của định, thì nói chi là có tuệ. Tức là mình học chữ nghĩa đó thì đó là lặp lại ngôn ngữ mà thôi, chứ chưa phải tuệ giác để sinh sản những cái ngôn ngữ mà mình muốn nói tới. Vì vậy mà tôi nói rằng là mình phải sử dụng cái loại ngôn ngữ kinh nghiệm của mình hơn là ngôn ngữ sách vở. Và sách vở mình học một thời gian nào đó, nhưng mà xem nó như là những cái cơ bản rất là tối thiểu, rất là sơ đẳng mà thôi. Nó không có giá trị trong cái việc thực tập chánh niệm và đưa đến cái giây phút bình an. Ở trong đời sống mình nó có những cái chính đôi lúc mình quên, và mình chỉ sống với những cái phù mà thôi. Và có rất nhiều câu chuyện thiền đã nhắc nhở chúng ta, nhưng mà đôi lúc chúng ta kể như một niềm vui để cười với nhau và để sinh hoạt, cho nên không phải là chiều sâu của sự thực tập. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái câu chuyện ngụ ngôn của Đức Phật hay là những cái câu chuyện thiền là các vị thiền giả, các vị thiền sư họ đưa ra để cho chúng ta hiểu một vấn đề, đó là vấn đề quan trọng hơn tất cả những yếu tố khác. Ví dụ như câu chuyện một nhà tư tưởng đi trên một chiếc thuyền con của một cậu bé qua sông lớn. Và khi lên ngồi thiền rồi thì thì cậu thanh niên trẻ này chèo thuyền và ông triết học, nhà học giả này bắt đầu hỏi, cậu có đi học không? Cậu nói không. Cậu có biết chữ không? Không. Cậu có biết làm thơ không? Không. Cậu có đọc sách vở lịch sử đông tây không? Không. Thì ông học giả này ông buồn, ông là tội nghiệp cho con. Như vậy là con mất hết hơn nửa đời người rồi. Thì khi đi giữa sông sóng gió nó nổi lên thì cậu trẻ này hỏi rằng là thưa học giả, ngài có biết bơi không? Ông là không. Là như vậy là ngài mất hết cả cuộc đời rồi. Và đây là những cái câu chuyện nó có cái tính cách giáo dục rất là chiều sâu. Tức là mình học mà mình không có tu tập. Mình học mà mình không có an lạc trong giây phút hiện tại. Mình học mà mình không có cái sự thảnh thơi trong đời sống của người tu sĩ. Là mình đã lạc rồi. Khi mà Đức Phật khích lệ những người đi tu là để có an lạc, có giải thoát trong từng giây phút hiện tại. Chắc không phải mệt mỏi về những cái viện vọng của thế gian. Phật giáo mình có hai cái tệ đoan rất là lớn. Tôi rất là để ý tới tuổi trẻ. Cái cực đoan thứ nhất là không được đi học, không tiếp xúc với bên ngoài. Để Thiên Chủ giáo nó lồng hành nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa, kinh tế, xã hội, tổ chức cho đến ngay cả chính trị và những mặt lấn lướt đất nước. Các thầy các cô chỉ biết tụng kinh lễ Phật rêu ríu xuống chùa thôi. Nhưng mà sau cái thời kỳ đó thì lại nó phát khởi lên cái thời kỳ gọi là học, học vấn, đua nhau để học. Học đến nỗi là nhiều chùa không có ai tụng kinh, khuya không có ai dạy tụng kinh, tối không có người tụng kinh, chia nhau làm qua loa. Ngay tôi cũng vậy, tôi lên tôi nói bữa nay đánh mỏ thịt nhắn nhau để xuống học bài. Và hôm qua tụng kinh hơi nhanh như vậy, thầy Phật Thuần nhắc nhở đó. Chưa phải nhanh như vậy đâu, nhanh gấp 2-3 lần cái đó. Tụng nó nghiêm á. Tụng nó nghiêm chưa đầy nửa giờ thôi là xong. Đến chỉ để xuống học bài. Thi cử rồi khen thưởng rồi phạt rồi đủ thứ hết. Thành ra tự nhiên mình không có để ý cái chuyện thực tập gì. Đó là những cái thất bại. Và tôi không muốn tăng ni ở tại Mỹ rơi vào tình trạng đó. Và cái nền giáo dục của Phật giáo Việt Nam từ từ cũng phải được thay đổi một số. Mà nhờ các thầy, các cô trẻ giỏi mới thay đổi nhẹ nhẹ được. Chứ cũng không thay đổi mạnh được. Tôi biết thay đổi một cái gì ở trong truyền thống khó lắm. Cho nên mình phải tự thay đổi mình trước. Mình phải tự vững chãi, mình phải có an lạc. Mình phải thấy được chính mình trước mới đóng góp cho huynh đệ. Một phần nào. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Hơi ngắn đây tức là cái hơi thở nó bình thường, không cần phải cố gắng. Ta đang thở vào có ý thức về toàn thân thể ta đang thở ra có ý thức về toàn thân thể ta. Người ấy thực tập như thế, đây là câu quan trọng. Khi mình thở vào và khi mình thở ra mà có chánh niệm rồi á, thì mình ý thức về toàn phần thân thể của mình. Như chúng tôi đã thường nói đó, mình đang bị đau bao tử. Thì mình có thể ngồi, mình đặt cái tay nơi cái chỗ nó đau. Thở vào, thở ra cho em này. Thở vào, thở ra cho em này. Thở vào, thở ra cho em. Và từng hơi thở có chánh niệm như vậy, mình đặt cái bàn tay đó. Và cái năng lượng chánh niệm ở nơi bàn tay của mình nó truyền qua bộ tử và nó có khả năng trị liệu. Cái điều này các vị thực tập các vị sẽ thấy đó. Nếu đau tim thì đặt nơi trái tim. Nếu đau đầu thì đặt tay nơi đầu. Và mình thực tập như vậy có một ý thức rất là minh mẫn trong giây phút hiện tại. Quên đi những cái lo âu. Thường thường đau đầu, đau bộ tử hay đau bất cứ một cái gì là mình lo lắng. Lo bậc sĩ nào cho giỏi để chữa và lo làm sao để lành bệnh mà tiếp tục con đường học vấn và tu hành của mình. Lo rằng là mình đau nặng quá không có thuốc. Lo rằng là mình đau mình không đi công phu bái sam được, chắc chúng hiểm nghi. lo rằng là chương trình mình đang học thi cử lỡ dở. Và chính những cái lo toan như vậy nó làm cho mình không ngủ được, không ăn được, và càng lo thì càng xáo trộn tinh thần. Và vấn đề này nó đã xảy ra cho tuổi trẻ, nó xảy ra cho giới tu học như chúng ta, và nó xảy ra cho rất nhiều người ở trong đời sống. Tức là không có cái pháp môn để mà giúp cho tinh thần được vững chãi, và lại cũng không có cái nguyên tắc để mà thực tập thể dục cho thân thể nó được bình hòa giữa thân và giữa tâm. Tôi thấy có nhiều em ở tại Mỹ nó bị điên, nó bị khủng hoảng tinh thần, là vì nó đương học rồi nó rơi vào tình trạng tình cảm, và khi rơi vào tình trạng tình cảm rồi thì bao hồi thương bao hồi ghét, rồi học cũng không ra gì và tình cảm cũng chẳng đi đến đâu, và tự nhiên nó bị đau thần kinh và nó bị xáo trộn tinh thần và nó vào nhà thương điên. Cái số đó không phải là ít đâu, nhiều lắm. Là mình tu tập thế nào mà không khéo nó rơi vào tình trạng cũng tương tự như vậy thì rất là tội, rất là thiếu sự hướng dẫn, thiếu sự thực tập. Thành ra mình phải có bổn phận, có trách nhiệm đối với chính tự thân của mình và đối với các đàn em, với huynh đệ của mình. Đôi lúc các em có thể giúp sư huynh, sư chị, mà có thể ngược lại sư chị, sư huynh có thể giúp các em về cách thực tập, mà cách sống, cách chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Mà giúp hay nhất là cái bản thân của mình phải an lạc, phải hạnh phúc, phải có sức khỏe và phải có sự thanh thản, bình an mới được. Thành ra hơi thở thứ ba này nó quan trọng lắm. Ta thở vào, ta có ý thức về toàn thân thể ta, ta đang thở ra và ta có ý thức về toàn thân thể ta. Thân thể ta có mạnh khỏe không? Có bệnh gì nhiều không? Và mình đã chữa bệnh bằng cái ý niệm trong sáng, bớt lo âu, bớt toan tính hay không? Hay là càng bệnh thì càng lo? Khi mà tôi ý thức được điều này rồi đó, thì bắt đầu tôi bớt bệnh. Tôi là một người giống như là một cái đống bệnh đó. Ở Việt Nam thì có hai cái đau, đau bụng tử và đau đầu kinh, gọi là đau đầu thống đó. Kinh niên, đau mà mũi mà chảy ra được xanh được vàng, đau mà bỏ ăn, đau mà ông già tức là bổn sư phải bỏ tiền ra để mà đưa đi chữa nhưng mà không thành công. Cuối cùng tôi trở về với Đức Quan Âm. Ngày xưa tôi bác Đức Quan Âm dễ sợ, bây giờ hôm nay tôi tin Đức Quan Âm như một phép lạ, là tại vì Đức Quan Âm đã giúp tôi chữa bệnh đau đầu và đau vô tư. Tôi chỉ trì Đức Quan Âm và tôi ở cái chùa núi của ở Nha Trang, còn cái chùa gọi là chùa núi. Tôi lên ở đó tôi ở một tháng, tôi thỉnh chuông và tôi niệm Đức Quan Âm suốt ngày. Một đêm đó tôi nằm thấy có một em bé bệnh áo xanh tới đưa 5 viên thuốc uống, và tôi thức dậy thì không còn đau đầu và thân thể như là mới lạ. Và tôi bay về nhà, đón xe về nhà mừng quá, mà sư ông đứng ngay cửa để đón, nói rằng thầy hôm qua biết con sáng nay về cho nên ra đây để đón. Đức Quan Âm bảo mộng rằng con đã lành bệnh rồi, và thầy trò ôm nhau mà khóc, và từ đó tôi hết bệnh nặng. Đó là phép lạ. Cho nên bây giờ đi đâu tôi cũng xiển dương về cái giáo lý thương yêu của Đức Quan Thế Âm là như vậy. Và tôi viết ra 12 lời nguyện là cũng từ nơi cái cảm tình nồng nàn đó, phép lạ của sự trị liệu, tức là chánh niệm, không phải chánh niệm về hơi thở mà chánh niệm về niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tôi thấy đó là niệm về thân, bởi vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là con người, cũng đã từng chịu những niềm đau nỗi khổ ở trong nhiều kiếp, và khi ngài thành công cũng bằng vào trí tuệ thiền định, bằng vào hơi thở. Thành ra Đức Quan Thế Âm là tổ của thiền, Đức Thích Ca là công bằng hữu mà thôi, có thể thành tổ sao. Tổ thiền phải là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi quán niệm về thân, nó có nhiều yếu tố liên hệ ở trong đời sống chúng ta. Thân này không phải là ta, đó là cái ý niệm thứ nhất. Thân nó có liên hệ đến ông bà tổ tiên, đến ba, đến mẹ, đến cơm ăn áo mặc, mà đến bao nhiêu cái yếu tố vật chất và tinh thần khác, thành ra thân này hoàn toàn không phải là của ta. Thành ra khi ai còn nói tới, ai có đồng tới cái thân của mình, thì mình thở cho sâu, mỉm cười và mình niệm cái câu thân này không phải là tôi. Nếu anh nói hơi nặng lời, có thể xúc phạm đến ông bà tổ tiên tôi đó, xúc phạm đến thầy tổ tôi, tổ nghiệp thầy tổ tôi, ông bà tôi không có lỗi. Mà anh mắng nhất cái thân tôi như vậy thì không nên. Mình nói một câu rất nhẹ nhàng và không có giận. Bởi vì mình giận tức là thầy mình giận, tức là ông bà tổ tiên mình giận, tức là các yếu tố đóng góp cho cái thân này giận. Mình có làm được chuyện đó không? Khi mình nổi giận lên, nó đừng có nghĩ rằng là mình giận người kia, mà mình mang cái tai họa tới cho ông bà, cho tổ tiên, cho thầy của mình và cho những cái yếu tố đã đóng góp vào cái thân này. Bởi vì khi cái thân này giận thì nó rung chuyển hết tất cả những cái yếu tố màu nhiệm khác của cuộc đời. Và khi quán về thân mà biết như vậy đó, thì tự nhiên cái giận của mình nó ngừng lại. Nó ngừng lại. Cái thân của mình nhỏ bé quá, tại sao mình phải bứt dây để đồng rừng? Thân này không phải là của tôi, thân này là của ông bà, của cha mẹ, của tổ tiên, của dòng họ, và của bao nhiêu những cái yếu tố màu nhiệm khác. Tôi giận thì nó đụng tới những cái ảnh hưởng kia. Cho nên tôi chỉ mỉm cười và tôi khuyên người kia, mà tôi chưa đủ lời khuyên thì tôi nhìn nhường mà thôi. Như vậy là quán về thân. Thân này không phải là tôi. Tức là quán về duyên sinh và vô ngã. Và quán về cái bản tính của mình đó, được kết hợp từ duyên sinh và vô ngã đó, thì mình cũng xem cái thân này rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng nhẹ như là một đám mây, như những giọt mưa, giọt nắng. Và tập cho được, quán chiếu cho được cái này thì con người mình mới vững chãi như núi và thảnh thơi như mây trời. Nhưng mà nếu không quán chiếu được thân này không phải là tôi đó, thì mình chưa thực tập được cái hơi thở thứ ba. Ta đang thở vào có ý thức về toàn thân thể ta, ta đang thở ra có ý thức về toàn thân thể ta. Toàn thân thể ta có nghĩa là toàn thân thể này. Nhưng mà toàn thân thể ta, theo tôi hiểu, có thể trung kinh không có giải thích tới, nhưng mà theo tôi hiểu, toàn thân thể cũng có nghĩa là toàn những cái yếu tố màu nhiệm mà đóng góp cho ta có thân này. Và tôi nghĩ xa như vậy, tôi nghĩ rõ như vậy đó, và tôi nghĩ cái này cũng có thể không có sai giáo lý đâu. Không sai giáo lý nhân duyên, nhân sinh quan đâu. Và vì vậy khi nào mà tôi giận lên cái thì tôi nói, ồ, mình là đại diện của ba, của mẹ, của thầy tổ mà mình giận thì ngon chứ được. Và tự nhiên tôi bắt đầu tôi thở, tôi mỉm cười và tôi vững chãi ra. Và cái giận tự nhiên nó biến mất. Bởi vì tôi xem cái thân này như một cái tòa lâu đài lớn, nó chứa đựng không biết bao nhiêu phép lạ của truyền thống, của văn hóa, của tổ tiên, của giống nòi. Tại sao mình phải giận? Tại sao mình phải ăn uống không có điều hòa? Tại sao mình không ngủ nghỉ cho điều hòa? Tại sao mình không có lo cái thân này cho nó khỏe mạnh? Để ông bà tổ tiên và nòi giống của mình hạnh diện bởi chính cái sự săn sóc của mình. Cho nên tôi nói mới với các em trẻ là uống rượu say này, cờ bạc này, nha phiến này, làm cho tàn ngoài thân thể, tức là mình bất hiếu với ba, với mẹ. Chuyện đó rất là thật. Và mình tu mình thấy rõ cái này hơn là các em, hơn là những người không có tu học giáo lý căn bản. Phương pháp hơi thở thứ tư, tức là không phải thứ tư, thứ năm, mà đây là phân tích từng cái đoạn như vậy để mình thấy rằng thực tập hơi thở nó có liên hệ như vậy đó. Cho nên tuần tự để xếp đặt, chứ nó không có thứ tự đâu. Không có thứ tự. Thứ tư, ta đang thở vào, ta làm cho toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh. Người tu thiền phải thực tập như thế. Tức là bây giờ làm cho thân khỏe mạnh, làm cho thân an tịnh, thì nó luôn ảnh hưởng về cái tâm. Thân an thì tâm an. Thân đau thì tâm lo lắng. Thân khỏe đó thì tâm bình ổn. Cái chuyện đó là rất là rõ ràng. Cho nên mình tập thể dục kỳ thực á, là mình đang luyện tâm đó. Sáng dậy tôi trực tiếp hướng dẫn cái gậy dưỡng sinh cho các sư cô đó. Mấy sáng nay hình như thấy thiếu mặt khá nhiều. Và khi tôi cầm cái gậy, tôi không bao giờ tôi nghĩ cái chuyện gì khác hơn. Nếu tôi khởi lên một cái ý niệm là tôi nghĩ rằng cô này, nếu có sống được 70 tuổi thì nhờ cái gậy này mà cô có thể sống đến 80 tuổi, 10 năm nữa. Cô này, nếu có bệnh, có chết 50 tuổi thôi, cô có thể sống 70-80 tuổi. Và khi tôi khởi lên cái niệm yêu thương là tôi chỉ nói như vậy, cho nên tôi tập rất là đàng hoàng. Sáng nào có bệnh gì lắm tôi cũng phải đi tập thể dục thôi. Và vì tôi thấy đem cái thân của mình ra, thân giáo đó, thì mới dạy dỗ các cô, các vị tập sự được. Nhưng mà nếu tôi nói lý thuyết là tôi ngồi trong phòng, tôi làm việc thì đâu có được. Cho nên các vị phải biết tập thân thể, dù tập ở đâu, giờ phút nào. Và khi mình tập thân thể, tức là ông bà mình đang tập thể dục. Mình tập luyện thể dục, tức là thầy mình đang tập thể dục. Và mình tập thể dục, tức là biết các thế hệ con cháu của mình, đệ tử của mình đang tập thể dục. Và mình nghĩ như vậy đó. Cho nên cái tâm của mình rất an trú trong cái giây phút mà mình tập thể dục đó. Mà không có nghĩ, không có sợ mất thời giờ. Và tôi xác định như vậy, tôi quyết định như vậy đó. Cho nên cái thân tôi tương đối nó chưa đến mục nát. Tôi còn đi đây đi đó để hướng dẫn những khóa tu được. Và tôi rất là vui khi tôi tiếp xúc với bất cứ ai, dù người đó khó tánh đến đâu, tôi cũng không có nản, tôi không có mệt mỏi, tôi không có phê bình, tôi không có lên án, tôi không có chỉ trích. Đó là nhờ cái sự thực tập về hơi thở, quan niệm về hơi thở. Ta đang thở vào và làm cho thân an tịnh, ta đang thở ra và làm cho thân an tịnh. How to be peaceful with yourself? Just take a deep breath in present moment. When you're breathing in, you know exactly you are breathing in. When you're breathing out, you know you are breathing out. And you know exactly what happened for yourself in present moment. That is, you know how to practice meditation in your daily activities. Nếu mình thở vào và thở ra mà mình kiểm soát từng hơi thở có chánh niệm trong giây phút hiện tại, tức là mình có sự bình an và mình đang thực tập thiền ở trong đời sống với những tiếp xúc hàng ngày. Activities, daily activities, tức là những sinh hoạt hàng ngày. Và khi mình tập quen như vậy đó, bất cứ ở đâu cũng là trở nên thiền đường, trở nên tỉnh thức, trở nên đạo tràng. Và tôi thấy đạo tràng có mặt ở trong tâm của chúng ta, chứ không phải ngoài hình thức. Hình thức chỉ là những cái biểu tượng rất là giới hạn mà thôi. Một ngôi chùa dù có lớn mấy cũng là cái biểu tượng rất giới hạn của đạo Phật mà thôi. Cái tâm của mình nó mới lớn và tâm của mình mới chứa đựng được tất cả sự mầu nhiệm của các pháp. Hơi thở thứ năm, ta đang thở vào, ta cảm thấy vui mừng. Ta đang thở ra, cảm thấy vui mừng. Người ấy thực tập như thế. Có gì hạnh phúc mà sáng thức dậy, biết mình còn thở. Và ba cái yếu tố nhỏ mà tôi nhắc, các nhà y học nổi tiếng của thế giới nhắc, là vừa thức dậy là tiếp xúc hơi thở, nằm nướng ở trên vài ba phút, tối thiểu là nửa phút. Khi ngồi dậy đó, thì cũng ngồi thở nửa phút. Nửa phút có thể 5 hơi thở. Và khi bước chân xuống đất đó, cũng phải thở nửa phút, tức là 5 hơi thở, thì mới đứng dậy đi. Như vậy là cái máu mà nó thông lưu không có đều ở trong thân thể của ta sau một giấc ngủ đó, thì nó mới hoàn lại những cái đường đi của nó dễ dàng trước khi mình bước đi tới nhà cầu, nhà tắm. Nhưng mà những người lớn tuổi hay bị vỡ kinh mạch, vỡ máu não, vỡ mạch máu não là tại vì gấp quá trong khi vừa thức dậy. Và hơn thế nữa là khi bất cứ chuyện gì xảy ra ta nghe không có vui á, đừng có hấp tấp, đừng có lo sợ, đừng có phán đoán và đừng có quyết định. Thở không phải nửa phút thôi mà phải thở 1-2 phút. cái bình thường, khi nào tim thấy nó đập bình thường và trong người thấy nó an ổn, không có khởi lên cái lo, cái buồn, cái giận á, lúc đó bắt đầu mình mới hành sự, mới hành động. Mà nếu chưa bình thản thôi, cứ tiếp tục thở đi. Tôi biết những người nói điện thoại không hay, viết thư không hay, email không hay, là vì đang viết thư trong khi xúc động, hoặc là quá giận, hoặc là quá nghi ngờ, hoặc là quá lo lắng, hoặc là quá phiền não. Và khi cái người nhận bức thư đó, họ không thấy có hạnh phúc chút nào. Và tôi biết vậy, cho nên tôi tập đọc những bức thư, đọc những email và đọc bất cứ một cái tin nào gửi tới, tôi đọc với một cái tâm tư thanh thản, với hơi thở, với nụ cười. Và tôi hóa giải được cái ý tưởng không mấy đẹp trong cái thư đó. Nhưng mà nếu một thầy, một cô mà không có thực tập cho vững, khi nhận được những cái thư không mấy vui và không mấy ca ngợi về mình, là dừng ngay lập tức, phản ứng ngay lập tức, và tình thầy trò, tình huynh đệ đổ vỡ. Thế gian cũng vậy, mà người tu cũng tương tự như nhau. Các vị chiêm nghiệm rồi sẽ thấy những cái lời mà tôi báo cáo đến các vị. Thứ sáu, ta đang thở vào cảm thấy an lạc, ta đang thở ra cảm thấy an lạc, người ấy thực tập như thế. Tức là càng thở, càng có chánh niệm thì cái hạnh phúc, cái sự bình an của mình nó sâu hơn, tinh tế hơn và nó vững chãi hơn nhiều. Còn thí dụ như khi mà mình mua đất để làm một ngôi chùa đó, thì nhiều các thầy bên này có tâm hồn lớn đó, mua đất để làm chùa đó, thì lúc đầu mình tới cục đất đó thấy đẹp, nhưng mà thật sự là chưa có cái gì hết. Bắt đầu mình khai canh, tức là mình chặt cây, rồi mình làm đường, mình làm ngõ đi vô. Và ít lâu mình dựng lên vài cái nhà tạm sinh hoạt, và bắt đầu mình thấy có cái niềm vui, có hạnh phúc hơn trước nhiều lắm. Và bắt đầu từ đó mình rất là phấn khởi để xin phép, để xây dựng. Và mỗi ngày cái chùa nó thay đổi. Và cái sự vững chãi thảnh thơi của mình trong sự an trú đó nó khá hơn trước. Trước đó, mưa, nắng, gió, rét. Bây giờ đã bắt đầu có bếp, có phòng, xá. Và bắt đầu có chỗ để người tu về. Và mình cứ thấy cái tình từ của một ngôi chùa mình được xây dựng vừa nội dung và hình thức như vậy. Thì cái hạnh phúc của mình và cái ý nguyện của mình thấy nó phát triển rất là rõ ràng. Thì trong khi mình thực tập hơi thở cũng vậy. Nó xây dựng từng cái cung điện ở trong tâm tư của chúng ta rất là rõ ràng. Đầu thì một cái căn nhà nhỏ xíu thôi, có sự an ổn, bớt lo lắng. Nhưng mà càng thực tập thì thấy những cái cung điện vững chãi và thảnh thơi bắt đầu nó hiện ra ở trong tâm tư. Cho nên mình tiếp xúc đâu, mình cũng thấy không có lo, không có sợ, không có thất vọng như trước kia nữa. Đó là nhờ sự thực tập về cái hơi thở thứ năm. Thở vào ta cảm thấy mừng vui, thở ra cảm thấy mừng vui, nhưng mà sâu hơn, thở vào ta cảm thấy an lạc, và thở ra ta cảm thấy an lạc, có chiều sâu của hạnh phúc. Thứ bảy, ta đang thở vào có ý thức về những hoạt động của tâm ý ta, và ta đang thở ra có ý thức về hoạt động tâm ý ta. Và bây giờ, tâm ý của mình nó làm việc, gọi là analyze something that you think about it. Phân tích về những cái gì mà mình đang quan niệm tới. Ví dụ như mình đang nghĩ về một cái chương trình tu học, thì mình ngồi mình viết bức thư thế nào, mình tổ chức một chương trình làm sao để cho thích ứng của tuổi trẻ với người lớn, và khi họ ở trong năm, trong tháng, mình phải ngồi mình phải phân tích, rồi mình viết bức thư, rồi mình định ngày, định tháng, cái nó, và là cái hơi thở thứ bảy, ý thức về những hoạt động và tâm ý. Tâm ý bây giờ nó làm việc, nhưng mà nó làm việc với cái sự vững chãi, có cái sự tính toán, có cái sự rõ ràng, và nó làm việc trong cái sự bình dị và ưu điểm của nó. Chứ không phải vội vàng, lo lắng, hốt hoảng và hấp tập nữa. Đó là gọi là thiền quán chiếu, tức là bên thiền ngữ của Phật giáo Nguyên Thủy họ gọi là Vipassana, tức là thiền về về quan niệm đề mục. Mà họ dịch là gọi là tuệ minh sát thiền. Tuệ minh sát thiền tức là dùng cái hiểu biết căn bản kinh nghiệm của mình để mà khảo sát về những đối tượng vô thường, vô ngã, những biến dịch của cuộc sống. Mà họ dịch cái chữ là tuệ minh sát thiền hay là thiền tuệ minh sát, tức là dùng cái trí tuệ thực chứng để quan sát về vạn vật, chứ không phải quan sát bằng sách vở lý thuyết thường tình nữa. Hơi thở thứ 8, ta đang thở vào làm cho những hoạt động của tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý ta an tịnh. Đó là hơi thở thứ 8. Có thể tuệ minh sát đó, tâm mình chưa an tịnh, nhưng mà làm thế nào để mình suy nghĩ một cái gì, phán đoán một cái gì, viết lách một cái gì, tiếp xúc một cái gì với cái tâm hồn an tịnh, thì chính cái đó mới sử dụng tới gọi là toàn thiền hay là cực thiền. Nhưng mà mình làm với cái tâm so đo này, thành kiến này, hơn thua này, tranh chấp này, và theo thói thường tình của tập khí, thì cái ý niệm đó, cái tư tưởng đó là vận độc, và nó tạo nên cái niềm đau nỗi khổ cho người xung quanh và cho những cái quyền lợi có tính cách nhỏ hẹp. Thứ 8, cái sự thực tập hơi thở này, pháp thoại vừa rồi chúng ta cần nói khá nhiều, và hôm nay nói thêm một tí. Chúng ta còn đến 8 hơi thở khác nữa. Hơi thở thứ 9 là ta đang thở vào có ý thức về tâm ý ta, ta đang thở ra có ý thức về tâm ý ta. Tức là làm chủ tâm ý, biết mình đang nghĩ gì, và tâm ý nó đang hoạt động như thế nào, thấy rõ trong giây phút hiện tại, mà đôi lúc không cần phải dừng lại, đi theo dõi nó. Và cái hơi thở thứ 9 này như là mình đang săn sóc một em bé. Nuôi em bé ở trong một căn phòng, nó chạy đi đâu mình đi theo nó. Chứ đừng có bắt nó ngồi ở trong một cái nồi nhỏ nữa, đi theo nó. Nhưng mà khi nó tới một cái chỗ nguy hiểm thì bắt đầu mình mới tìm cách để đưa nó đi lui. Thì tâm ý mình lúc này cũng cần bó buộc vào trong một đối tượng nữa, mà cho nó buông thư và cho nó truy tìm. Nhưng mà cái ý thức minh mẫn của mình đi theo với chính cái ý thức truy tìm đó. Và mình có thể ngăn cản nó nếu thấy nó là cực, cực ác. Nhưng mà cho nó tìm cầu, nó rong ruổi, nó khám phá như một nhà khoa học, thì có thể thành tựu được những cái sáng tạo mới cho lợi lạc, cho cuộc đời. Hơi thở thứ 10, ta đang thở vào làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra làm cho tâm ý ta hoan lạc. Hơi thở thứ 11, ta đang thở vào thu nhiếp tâm ý vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý vào định. Bây giờ cái hơi thở thứ 11 này là bắt đầu quên hết đối tượng. Quên hết cái đối tượng mà đi tìm, kiếm, và quên luôn cả cái đối tượng, ngay cả đối tượng hơi thở hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hơi thở 12, ta đang thở vào cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được tự do. Và tôi nghĩ cái hơi thở thứ 11, 12 này là bắt đầu mình có ít nhiều về cái khả năng tự tại và vô ngại trước mọi vấn đề. Mặc dù chưa toàn triệt, có khi lên, khi xuống, nhưng mà bắt đầu đã đi vào thiền định và kiểm soát được tâm ý một cách rất là sâu sắc và vững chãi. Hơi thở 13, ta đang thở vào quán chiếu tính vô thường của các pháp. Ta đang thở ra quán chiếu tính vô thường của các pháp. Và đây là bắt đầu dùng đề mục để quán chiếu cho sâu sắc hơn nữa. Hơi thở 14, ta đang thở vào quán chiếu về tính tàn hoại của các pháp. Hơi thở ra, ta quán chiếu về tính tàn hoại của các pháp, vô thường, vô ngã và sự tàn hoại. Hơi thở 15, ta thở vào quán chiếu sự giải thoát, và ta thở ra quán chiếu về sự giải thoát. Và hơi thở 16, thở vào ta quán chiếu về sự buông bỏ, thở ra ta quán chiếu về sự buông bỏ. Và khi quán chiếu về được cái bản chất vô thường vô ngã, thì lúc bấy giờ mình buông bỏ về ý niệm, buông bỏ về ngôn ngữ, buông bỏ về những cái đối tượng xung quanh khá dễ, trong khi những cái điều đó nó nghịch đối với ta, tức là không phù hợp, nhưng mà không có vấn đề nữa. Và đó là cái lúc giải thoát, và đó được gọi là tiến trình giải thoát của các bậc A-la-hán quả ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi xin đề nghị rằng là các thầy các cô đó nên thảo luận cái đề tài này, tìm một buổi nào trong tuần, đừng có để nó luống qua, rất là uổng. Bởi vì trong khóa tu mà mình nắm vững được cái phương pháp thực tập này thì mình trở lại ở đâu trong cái trú xứ của mình tiến bộ lắm, mình thay đổi được cái nhìn của mình và mình bắt đầu mình biết mình dạy cái con người của mình như thế nào, và mình có dạy học trò nữa, mình cũng cho họ thực tập 50 phút. Giả như là cô Minh Thông hả, đang hướng dẫn các em ở bên Việt Nam, trong chương trình nó có thể không có giờ để ngồi thiền, không có giờ để thực tập, nhưng mà không hẳn là mình không làm được. Trước khi mình dạy các em hay sau khi mình dạy, mình để nó 10-15 phút. Nếu đó, nhưng mà cái cách dạy mình phải nhắc nhở các em. Nói cái phương pháp mà thực tập hàng ngày, các em có hạnh phúc trong đời sống không? Có hạnh phúc với thầy, với huynh đệ, với công việc trong chùa không? Các em nói không có, lo lắng quá, không đủ thời giờ. Nói, chỉ có thực tập. Cô có thực tập về hơi thở. Thành ra trước kia cô cũng lo lắng như các em, nhưng mà sau khi có thực tập về hơi thở chánh niệm, một buổi sáng con đọc cái bài kệ này của Sơn Nhất Hạnh hay là của Sơn Tịnh Từ, chị thấy rất là an lạc, mình nói rất là nhẹ nhàng. Mình nói mà trong chương trình không có để ra, nhưng mà không có phạm vào, không có để người ta để ý rằng là mình dạy ngoài chương trình. Mình chỉ để 50 phút mà nhắc nhở các em, mà nhắc nhở các em tức là nhắc nhở về chính mình. Khảo sát coi thử mình có lo lắng khi soạn bài, có lo lắng khi tìm học liệu, có lo lắng trong khi mình không có đủ thời giờ kiểm soát lại, và mình phải vững chãi, thì lúc đó mình mới trao truyền cho các em được. Bởi vì sự thực tập ở trường cũng chẳng qua là để có mà cho các em một cái pháp môn hay là cái ý niệm, nếu mà không nhấn mạnh đó và không dạy cho kỹ đó, thì các em là bỏ trôi qua, là chú ý đến những cái bài thi nhiều hơn là phương pháp thực tập, mà không dính vào cái chuyện thi cử. Phép quan niệm hơi thở theo những chỉ dẫn trên, nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đem đến những thành quả và lợi lạc lớn. Phát triển và thực tập liên tục như thế, để phép quán niệm hơi thở có thể thành tựu được 4 lĩnh vực về quán niệm. Khi người tu tập về thiền quán thở vào hoặc thở ra một hơi dài, một hơi ngắn mà có ý thức về hơi thở toàn thân mình, hoặc có ý thức đang làm cho toàn thân mình an tịnh, thì người ấy đang an trú trong phép quán niệm của thân trong thân. Tiến trình tỉnh thức biết rõ tình trạng vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Hơi thở vào và hơi thở ra của ý thức ở đây thuộc lĩnh vực quán niệm về thân thể. Tức là trong khi thở, mình quán niệm về thân. Cái lĩnh vực thứ hai, mình quán niệm về cảm thọ. Và cái lĩnh vực thứ ba đó là quán niệm về tâm ý. Và lĩnh vực thứ tư là đối tượng của tâm ý. Thì những cái phần này đề nghị để dành cho các thầy, các sư cô thảo luận ở trong pháp thoại nói về thắp sáng chánh niệm, tức là quán niệm về hơi thở. Tôi nói những loại pháp thoại ở trong khóa tu này là gọi là kinh thắp sáng. Thắp sáng ý thức về đời sống. Thì không phải là những kinh Đức Phật nói, mà lấy những cái ý tưởng một vài đoạn ở trong kinh để soi sáng. Bây giờ xin đại chúng nhớ cái thông điệp của hơi thở qua cái bài thơ này. vai gánh kinh đầy qua cầu mộng, đổ xuống bờ ao vớt trăng gầy, hơi thở đón đưa từng nhịp sống, giang tay ôm tuổi ngọc thanh xuân, vai gánh kinh đầy qua cầu mộng. Tôi học ở Huế là 4 năm đó, mặc dù không có đủ thiếu gì, nhưng mà từng gánh kinh, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, Duy Thức Học, Luận A Tỳ Đàm, Hoa Nghiêm, quý ông dạy 4 năm dạy nhiều lắm, mà dạy toàn bằng chữ nho. Tôi gánh không còn nổi. Vai gánh kinh đầy qua cầu mộng. Là trong khi học kinh là mình ước vọng nắm hết toàn ý kinh, thông liệu được kinh, rồi để trở thành một giảng sư về về kinh văn, về giáo lý. Đó là ôm gối mộng. Học mà không thực tập, học mà không sống với. Cho nên cũng như vai mang kinh đầy qua cầu mộng thôi, mộng mơ thôi, không có thực tập gì cả. Đổ xuống bờ ao vớt trăng gầy. Khi thấy kinh nặng quá thì đổ kinh xuống ở dưới ao và thấy bóng trăng mờ mờ thôi, ao được nước độc, mình vớt kinh để vớt trăng. Tức là thay vì cái tay chỉ mặt trăng thì bây giờ mình thấy trăng dưới ao cũng lầm là trăng thiệt, mình vớt cái bóng của trăng. Tức là mình tu đôi lúc mình cũng vớt những cái bóng gió của hạnh phúc như vậy. Nhưng mà thầy tổ dạy mình, kinh Quan Niệm dạy cái gì? Hơi thở đón đưa từng nhịp sống, giang tay ôm tuổi ngọc thanh xuân, hơi thở mới là sự sống. Và thực tập chánh niệm về hơi thở mới phát triển được cái trí tuệ để học kinh, để mà nắm được những cái yếu chí của sự thực tập. Có những lúc hơi tàn buốt lạnh, lòng nôn nao gợi nhớ tình quê, lắng nghe hơi thở trong tia máu sáng dậy tâm tư, tỉnh mộng đầu. Thầy Nguyên Thông có làm bài thơ Nhớ Quê Nhớ Nhà, đọc nghe nó da diết. Và thầy Huệ Tâm nói người đi tu mà cái tình như vậy thì quá đẹp, bài thơ quá xúc cảm. Và cũng nhân đó tôi làm mấy câu mà có mang cái nỗi buồn lạnh buốt tê khi hướng về quê đó. Có những lúc hơi tàn buốt lạnh, lòng nôn nao gợi nhớ tình quê. Nhưng mà mình có pháp tu cho không đến nỗi phải nhớ về thương thôi. Lắng nghe hơi thở trong tia máu sáng dậy tâm tư, tịnh mộng đầu. Nhờ cái pháp môn thực tập mà mình biết quê hương ở trong lòng của mình, và quê hương ở trong từng tia máu, trong từng giọt máu, chứ không phải quê hương ở ngoài mà thôi. Hoa thở bé cười ôm vú mẹ, thoát bóng câu qua tuổi gối đầu, tuổi đã già. Mặt trời trên cao trừ đã khuất, vững ngồi yên thay biển kinh cầu. Mình thấy một em bé Việt Nam mà nó cười, nó ôm vú mẹ, nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà thoát qua mẹ đã già rồi. Vô thường nó tới nơi và mẹ không còn nữa. Mặt trời trên cao trừ khuất bóng, vững ngồi yên thay biển kinh cầu. Tức là thay vì mình khóc lóc ảo não cầu nguyện thì nên tu tập cho đàng hoàng, cho vững chãi, để hồi hướng cho ba, cho mẹ, những người đã nằm xuống, cho ta có sự sống. Hơi thở ngập mùa xuân vằn nẻo, vũ trụ nhiệm màu còn đó em. Nhịp thở ngưng rồi trời độ lệ, vạn vật sông núi một màu tan. Khi mà hơi thở không còn nữa thì sông núi cho đến bất cứ cái gì mình cho đẹp nhất nó không còn. Thì ngày xưa tôi thắc mắc cái này khi học Duy Thức với Ô Tư Đàm, tức là Hòa Thượng Thần Siêu đó. Ông dạy Duy Thức, ông nói khi mà hơi thở rồi thì sông không còn là sông núi, không còn là núi, và tất cả cái gì màu nhiệm của cuộc đời của vũ trụ nó không còn cái gì hết. thì bao nhiêu người chết mà bây giờ sông núi vũ trụ vẫn còn cả đó, cho nên không còn được đứng dậy phát biểu. Thưa thầy, con không có đồng ý. Bao nhiêu người chết nằm xuống nhưng mà sông Hương bến ngự còn đó đâu, đã bao giờ mất. Ông cười ha ha, ông nói, nhưng mà nó còn về ai? Nó còn về ai? Nó còn về tất cả mọi người. Nhưng mà người chết có còn không? Người hết thở còn không? Ồ, tôi thấy trong người bắt đầu nó nhẹ liền. Nó còn, nhưng mà còn về ai? Trả lời câu vậy thôi. Tức là tất cả những cái chỉ còn, nhưng mà còn với những người đang có ý thức và có hơi thở. Còn người vô ý thức và hơi thở thì không còn đối với người đó nữa. Một câu trả lời rất là đơn thuần như vậy và tôi cảm được. Như vậy khi mà hơi thở của mình không còn nữa đó, thì mình chỉ còn nghiệp mà thôi, nghiệp thức và luân hồi theo cái tiến trình tạo tác của mình. Cái đó nó đâu có mất, nhưng mà sông núi hiện hữu đến những cái vật gì mình đã có, không có còn nữa. Cho nên các thầy, các cô chuẩn bị viết di chúc, có đôi dép, đôi giày, có bao nhiêu trăm bạc, có ít nhiều trong nhà băng để gửi gắm lại hết, đâu còn mang đi được ha. Vì vậy mà tôi tập sống như vậy trong khi còn vững chãi và thảnh thơi, không có vướng nhiều những cái hình tượng, để rồi khi còn hay khi mất mình rất là nhẹ gánh để mà thay hình đổi dạng và đi sâu vào một kiếp sống mới. Nhịp thở ngưng rồi trời đổ lệ, vạn vật sông núi một màu tan. Mình đã mất rồi nhưng mà những cái người còn lại họ thấy mất em rồi cuộc đời không còn ý nghĩa gì cả. Có nhiều người nói như vậy. Mất thầy thì con thấy tu viện nó tối lắm, nó buồn hiu à. Tu chưa tới nơi thì các vị có thể phát biểu như vậy. Nhưng mà khi mình tu rồi, ở trong da thịt mình, ở trong trái tim mình, ở trong máu nóng của mình là có hơi thở của thầy đó. Thầy đã trao truyền, thầy đã phú chúc, thầy đã nâng đỡ bao nhiêu năm. Mà bây giờ nó thầy đi rồi thì tu viện nó buồn hiu rồi, nó tục câm. Nói vậy là mình không có hiểu gì và mình không có thực tập gì về cái đạo nhiệm màu hết. Nhớ cái điều này. Trời đẹp nhất, đời đẹp nhất là gì em nhỉ? Ngọc lời danh địa vị cao sang, còn hơi thở là còn tất cả, nhớ đừng quên thông điệp nhiệm màu. Phải thực tập về thiền quán qua hơi thở. Các vị trong khóa tu nhiều khi ngồi thiền 15 phút trước khi tụng kinh, hay là ngồi thiền 30 phút trước khi tụng kinh sáng, kinh tối. Tôi thấy nửa tiếng cũng đủ rồi. Nếu mình ngồi cho vững chãi từng 3 hơi thở, từng 5 hơi thở, từng 10 hơi thở, và ngồi cái tư thế thoải mái, và khi ngồi quen rồi thì mình ngồi cách nào cũng được, miễn cái tâm mình cho nó an định. Và khi mình ngồi trong phòng, hay là khi mình ngồi uống trà, hay khi mình ở riêng, mình ngồi tư thế nào mình thấy thoải mái thôi. Nhưng mà khi ngồi trong chúng mình phải trang nghiêm để cho các bạn quay phim nhìn vô đó nó đẹp chút ấy. Nhưng mà kỳ thực khi mình tu tập mà vững chãi rồi thì mình đi đứng nằm ngồi hay bất cứ tư thế nào mà vững chãi thảnh thơi và hơi thở vẫn là thiền quán, không có gì khác biệt. Cho nên tôi rất thích là những cái pho tượng, những cái bức tượng mà họa sĩ vẽ Đức Phật thoải mái, tự do, khoác một cái y mỏng, ngồi nhìn núi rừng, dòng sông, nó thoải mái hết sức. Các thầy, các sư cô mình cũng có những lúc như vậy, chứ đừng có bận rộn quá. Có nhiều người lên tu viện nói đời ta bận rộn như vậy mà các thầy, các cô thong dong, tự tại, thảnh thơi từng bước chân trên núi đồi. Không được chút nào. Có những người phê bình như vậy. Nhưng mà họ quên rằng là chính từng bước thảnh thơi, những sự thực tập đơn thuần của các thầy các cô, họ sẽ đem cái năng lượng về cho chính họ, cho tăng thân của họ và cho sự giáo dục truyền thừa của họ bằng cái hạnh phúc tâm linh, bằng cái năng lượng của từ bi và hy xả. Nếu không có vững chãi và thảnh thơi thì làm gì mà có ánh sáng của từ bi và giải thoát mà truyền trao. Không lý mình năm này suốt tháng kia cứ truyền ra bằng sách vở, bằng kinh điển, bằng chữ nghĩa, đâu có được. Mình phải có những cái khám phá, mà muốn khám phá phải có sự an tịnh của tâm hồn trong giây phút hiện tại. Đời đẹp nhất là gì em nhỉ? Ngọc lời danh địa vị cao sang, hơi còn hơi thở còn tất cả, nhớ đừng quên thông điệp nhiệm màu. Hạt sỏi ngồi bên đường thở nhẹ, đón hạt sương ngầm cả cỏ non. Con chim nhỏ vờn trong nắng ấm, nhắc con sâu nhớ thở nhớ cười. Các vị thấy cái lòng từ bi nó hiện ra ở trong các loài hữu tình. Con sâu nó bị con chim nó ăn hết, nhưng mà bây giờ con sâu nó biết tu rồi, nó nhắc con chim nó biết tu rồi, nó gặp con sâu nó thở đi em, chị không có giết em đâu. Con chim bay trong nắng mới, nhắc con sâu thở cười, cái hình ảnh nó đẹp quá đấy. Nhưng mà đừng có nghĩ con chim là con sâu, mình cũng là con chim. Những người mà mình nặng nề vào họ, họ cũng có thể là những con sâu. Con sâu làm rầu nồi canh, có nghĩa là lúc lên mình nhìn sư em của mình hay nhìn sư chị của mình là những con sâu. Và mình nhìn lời với cái tâm không có thành kính, cái tâm không có yêu thương, cái tâm đôi lúc rất là nặng nề trong khi nói, trong khi tiếp xử. Có phải con sâu và con kiến đang ở trên một cái môi trường sát hại lẫn nhau? Con sâu nó thù con chim, con chim mà thì muốn sát hại con sâu, muốn đem con sâu làm mồi cho sự sống. Thì mình cũng là con sâu, mình còn là con ong, mình là cũng con kiến. Cho nên khi nói hình ảnh con ong, con sâu, con kiến, có nghĩa là ta đó. Ta đã từng là chim, nhưng mà chim rất là yêu thương con sâu. Ta đã từng là sâu, nhưng mà được chim bao bọc và bảo vệ. Hạt sỏi ngồi bên đường, thở nhẹ, đón hạt sương ngầm lá cọ non. Con chim nhỏ vờn trong nắng ấm, nhắc con sâu nhớ thở, nhớ cười. Em cũng thở và cười nhẹ nhẹ, để ngày vui, vạn vật cùng vui. Tức là khi mà mình có hạnh phúc, nó có ảnh hưởng đến tất cả, đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống. Và đó là cái nhìn của thiền quán, đó là cái nhìn của các bậc thầy giác ngộ.